Sách Các Vua 1, chương 11, câu 1 đến câu 43. Vua Salomon yêu nhiều người đàn bà ngoại bang, ngoài ái nữ của Pharao còn có các bà thuộc dân Moab, Ammon, Edom, Sidon, Khet, những dân mà Đức Chúa đã truyền cho con cái Israel là các ngươi không được đi lại với chúng, và chúng cũng chẳng được đi lại với các ngươi, vì chắc chắn chúng sẽ làm cho lòng các ngươi ngã theo các thần của chúng. Nhưng vua Salomon thì lại mê những người đàn bà ấy. Vua có 700 bà vợ chính thức và 300 cung phi, và các bà ấy làm cho lòng vua ra hư hỏng. Quả vậy, khi vua Salomon về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại. Lòng vua không còn trung thủy với Đức Chúa, Thiên Chúa của vua, như lòng phụ vương David nữa. Vua Salomon đi theo nữ thần Astoret của dân Sidon, theo thần Mincom ghê tởm của dân Ammon. Như thế, vua Salomon làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, chứ không theo Đức Chúa trọn vẹn như phụ vương David. Bấy giờ vua Salomon xây trên núi đối diện với Jerusalem một nơi cao cho thần Cơ Mốt ghê tởm của dân Moab, cho thần Molech ghê tởm của con cái Ammon. Vua làm như thế với tất cả các bà vợ ngoại đạo của vua, họ đốt hương và sát tế kính các thần của họ.
Đức Chúa nổi giận với vua Salomon vì lòng vua rời xa Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Đấng đã hiện ra với vua hai lần và truyền cho vua là đừng đi theo các thần ngoại, nhưng vua không giữ điều Đức Chúa đã truyền. Đức Chúa phán với vua Salomon, vì ngươi đã như vậy và đã không giữ giao ước cũng như các giới răn ta truyền cho ngươi, thì chắc chắn ta sẽ giật lấy vương quốc ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi. Tuy nhiên, vì thân phụ ngươi, ta sẽ không làm điều đó trong đời ngươi, nhưng sẽ giật vương quốc khỏi tay con của ngươi. Hơn nữa, vì nể David tôi tớ ta, và vì Jerusalem thành đô ta đã chọn, ta sẽ không giật lấy cả vương quốc, nhưng sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc.
Đức Chúa xui khiến cho có một người chống lại vua Salomon, đó là Hadad người Edom, thuộc hoàng tộc Edom. Khi vua David đã đánh bại Edom và ông Joab chỉ huy quân đội lên chôn cất các tử thi, thì ông tàn sát mọi đàn ông con trai ở Edom. Quả vậy, ông Joab cùng toàn thể Israel đã ở lại đấy 6 tháng, cho tới khi tiêu diệt hoàn toàn mọi đàn ông con trai ở Edom. Bấy giờ, Hadad cùng với mấy người Edom trong số các tôi tớ của cha mình đã chạy trốn được sang Ai Cập, vì lúc đó Hadad là một thiếu niên. Chúng rời Madian và tới Paran. Từ Paran, chúng lấy một số người đi theo mình xuống Ai Cập, vào chầu Pharao vua Ai Cập. Vua này cung cấp cho chúng nhà ở, bảo đảm lương thực và cho chúng cả đất đai nữa. Hadad rất được lòng Pharao, nên vua gả em gái vợ mình cho ông, tức là em gái bà Tachpenes hay là bà Hoàng. Em gái bà Tachpenes sinh ra cho ông một người con tên là Genuvat. Bà Tachpenes nuôi nấng người con này ngay trong cung điện Pharao. Genuvat sống trong cung điện Pharao giữa các con cái Pharao. Đang khi ở Ai Cập, Hadad nghe tin vua David đã an nghỉ với tổ tiên và tướng Joab chỉ huy quân đội cũng đã chết, thì thưa với Pharao, xin để tôi về đất nước tôi. Pharao nói với ông, ở với ta ngươi có thiếu gì mà phải tìm về đất nước ngươi? Ông thưa, không thiếu gì, nhưng xin cứ để tôi đi. Điều ác của Hadad là ông gớm ghét Israel, mà ông lại làm vua cai trị Edom.
Thiên Chúa còn xui khiến cho vua có một địch thủ là Rơzon, con của Enzada, người đã bỏ chủ mình là Hadad-ezer, vua Sova mà trốn. Một số người tụ họp bên ông và ông trở thành đầu đảng. Vì vua David muốn tiêu diệt họ, nên ông đến Đa-mát cư ngụ tại đó và làm vua ở Đa-mát. Ông thù nghịch với Israel suốt thời vua Salomon. Ông Jarob-am là con ông Nevat người Ephraim thuộc Sereda. Bà Zerua mẹ ông là một quả phụ. Ông đã từng phục vụ vua Salomon, nhưng lại nổi dậy chống vua. Chuyện ông nổi dậy chống vua như sau.
Vua Salomon xây công trình Milo bít kín lỗ hổng của thành David thân phụ vua. Bấy giờ Jarob-am là người có khả năng. Vua Salomon thấy chàng trai ấy đảm đang công việc, thì đặt chàng phụ trách toàn thể dân công nhà Giuse. Một hôm khi Jarob-am từ Jerusalem đi ra, thì dọc đường gặp ngôn sứ Akiza người Silo. Ông này khoác một chiếc áo choàng mới. Lúc ấy chỉ có hai ông ở ngoài đồng. Ông Akiza lấy chiếc áo mới mình đang mặc xé ra làm 12 mảnh. Rồi ông nói với Jarob-am, anh cầm lấy 10 mảnh vì Đức Chúa Thiên Chúa Israel phán như sau: này ta sẽ giật vương quốc khỏi tay Salomon để trao cho ngươi 10 chi tộc. Nhưng nó vẫn còn được một chi tộc, vì David tôi tớ ta và vì Jerusalem thành đô ta đã chọn trong tất cả chi tộc Israel. Vì nó đã bỏ ta mà thờ lạy thần Astoreth của dân Sidon, thần Cơ-mốt của Moab, thần Min-côm của con cái Ammon, và không đi theo đường lối của ta, là thi hành điều chính trực trước nhan ta, cũng như các giới răn và luật pháp của ta, như David thân phụ nó. Nhưng ta sẽ không cất hết vương quốc khỏi tay nó, mà sẽ để nó làm thủ lãnh cho đến cuối đời, vì nể David tôi tớ ta, người ta đã chọn, kẻ đã tuân giữ các mệnh lệnh và các giới răn của ta. Ta sẽ giật lấy vương quốc khỏi tay con nó, sẽ cho ngươi 10 chi tộc và cho con nó 1 chi tộc, để David tôi tớ ta luôn luôn có một ngọn đèn trước nhan ta ở Jerusalem, thành đô ta đã chọn làm nơi danh ta ngự trị. Vậy ta sẽ đặt ngươi làm người cai trị mọi sự như lòng ngươi muốn, và ngươi sẽ làm vua Israel. Nếu ngươi vâng nghe tất cả những điều ta truyền cho ngươi và bước đi theo đường lối của ta, thi hành điều chính trực trước nhan ta, mà tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của ta như David tôi tớ ta đã làm, thì ta sẽ ở với ngươi và xây cho ngươi một ngôi nhà bền vững như ta đã xây cho David, và ta sẽ trao Israel cho ngươi. Như thế ta sẽ hạ dòng dõi David xuống, nhưng không phải mãi đâu. Vua Salomon tìm cách giết Jarob-am, nhưng Jarob-am trỗi dậy và trốn sang Ai Cập, đến với Si-sắc vua Ai Cập, và ở Ai Cập cho tới khi vua Salomon qua đời.
Các chuyện khác về vua Salomon và tất cả những gì vua đã thực hiện, cũng như sự khôn ngoan của vua, đều đã được ghi chép trong sách Sử Biên Niên của vua Salomon. Thời gian vua Salomon trị vì toàn thể Israel tại Jerusalem là 40 năm. Vua Salomon đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong thành David, thân phụ vua, và thái tử Rơ-khắp-am lên ngôi kế vị vua.